Nam Phương và Minh Hoàng xin kính gửi lời chào đến quý khán giả hai miền Dallas và Houston đến với chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International, được vinh danh trong Markets Who's Who's in America, nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management, với trên 25 năm kinh nghiệm là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Vâng, lời đầu tiên Nam Phương xin kính gửi lời chào đến với giáo sư Khương Hữu Lộc và cô Quỳnh Lan từ Houston.
Quỳnh Lan xin được kính chào quý thính giả của cả hai miền Houston và Dallas trong chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp hàng tuần. Và chúng ta đang ở vào cái mùa lễ Giáng sinh. Xin được gửi đến quý thính giả lời chúc tốt đẹp nhất trong mùa Giáng sinh qua ca khúc sau đây.
Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero años, felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero años, felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart.
Vâng, thưa quý thính giả, we want to wish you a Merry Christmas.
Hay
Merry
quá.
Christmas to tất cả mà quý thính giả đang nghe, cùng với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc, anh Nguyên Hoàng và Nam Phương, chúc mừng mùa Giáng sinh thật đầm ấm và hạnh phúc. Xin được chào tất cả.
Dạ vâng, thưa hay quá. Cảm ơn chị Vinh Lan. Bài ca khúc kỳ rồi đưa lên cái spirit của Christmas, rất là vui và vui nhộn. Thưa cảm ơn chị.
Dạ vâng, thưa quý thính giả và giáo sư, như thường lệ thì mỗi khi bắt đầu chương trình kinh tế, chúng ta vẫn muốn nghe về tin tức thị trường chứng khoán như thế nào. Thấy mọi người đi sắm rất là nhiều thì không hiểu là cái sức mua sắm nó có ảnh hưởng gì đến thị trường chứng khoán hay không. Bởi vì nghe nói rằng là đi mua sắm thì nhiều nhưng mà các công ty họ vẫn tham thì không biết là sao, thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa những cái... chỉ số những người mua sắm đó mình chưa có biết, nhưng mà sau cái mùa Thanksgiving đó thì cái sức mua sắm của năm Thanksgiving, của mùa Thanksgiving Black Friday này nọ đó, năm nay yếu hơn năm trước, và Christmas ra sao thì mình chưa biết. Tuy nhiên cái thị trường chứng khoán vẫn tiếp tục trên đường xuống vì cái những cái chao đảo rất nhiều ở trên lĩnh vực chính trị cũng như là cái viễn ảnh chiến thương và tiền lãi, cho nên stock market chẳng những đã mất hết những cái gì mà đã gain được từ đầu năm tới bây giờ, mà còn mất thêm một phớ nớ nữa vào cuối tuần này. S&P 500 ở mức là 2.416 điểm, Dow Jones là 22.445, từ lâu lắm rồi Dow Jones đã lên tới gần như 27.000 rồi xuống tiếp tục, bây giờ ở mức là 22.445. Nasdaq là 6.333, Russell 2000 là index những công ty nhỏ là 1.292. Giá dầu thô xuống thấp kinh khủng, đó là một trong lý do mà stock market xuống khi giá dầu thô xuống thấp như vậy, ở mức là $45. Và giá vàng thì cũng không có thay đổi bao nhiêu, lên xuống đôi chút, nhưng mà hiện tại ở cái mức là $1.255, thưa quý vị.
Vâng, giáo sư vừa mới nói rằng là cái sức mua sắm ở trong những cái ngày lễ từ sau cái mùa Thanksgiving cho đến bây giờ hình như là có vẻ như là chậm lại. Có lẽ còn đang chờ Nam Phương cũng như giáo sư và Nguyên Hoàng đi sắm trong kia dịp last minute, phải không ạ?
Dạ đúng như vậy. Cái mấy cái last minute deal nó vẫn còn và nó sẽ kéo dài, là tại vì những công ty đó họ có những cái áp lực để bán. Thành ra cái sale trong Christmas và sau Christmas và sau New Year, tôi nghĩ nó còn tiếp diễn dài hạn thưa chị.
Không hiểu rằng là cái lúc mà đi mua sắm cái last minute mình có mua được nhiều món quà ưng ý và rẻ nhiều không ở thưa giáo sư?
Dạ thưa, chắc chắn là có chị, nhưng mà nếu mà phải mua trước Christmas á, thì bây giờ là đến lúc rồi. Còn nếu mà mình có thể chờ đợi qua Christmas mà lý tưởng hơn hết là qua khỏi New Year đó, thì nó sẽ sale nhiều lắm. Tuy nhiên quà thì mình muốn đưa đến trước mùa lễ hội, thành ra tùy cái nhu cầu của mình là phải đưa trước mùa lễ hội không. Còn nếu không nó cần đó, thì đợi qua New Year thì nó còn xuống nhiều nữa thôi chị.
Vâng, nhưng mà Nguyên Hoàng nghĩ là
bây giờ chúng ta trở lại với cái chương trình như thường lệ và những cái câu hỏi liên quan với thị trường chứng khoán. Thì hồi nãy giáo sư có nói là thị trường chứng khoán của Hoa Kỳ vẫn tiếp tục đi xuống, cái giá dầu thô nó xuống thấp khoảng 40 mấy đô hoặc là 45 đô, 46 đô trong một thùng dầu thô. Thế thì không hiểu tại sao thị trường chứng khoán lại tiếp tục đi xuống nhanh như vậy, và giá trị của những cái công ty về technology không biết là mất bao nhiêu và tại sao lại suy giảm trong vài tháng nhiều như vậy thưa giáo sư, và tình hình kinh tế cuối năm không hiểu có khấm khá gì hơn hay không hay là vẫn tiếp tục đi xuống ạ?
Dạ vâng, thưa hiện tại đó, nếu mà quý vị có đầu tư vào stock market đó, thì trong cái thời gian này là cái danh từ mà người ta dùng ở trong quân đội là án binh bất động đó, có nghĩa là mình nằm yên tại chỗ đừng có di động, là vì đây là cái thay đổi tạm thời thôi. Stock market là như vậy. Như quý vị biết đó, stock market trong thời gian qua đó lên nhiều nhất là trong năm 2018 đó, như chúng tôi đã trình bày đó, là đại đa số là dẫn đầu bởi những cái công ty technology. Và bây giờ stock market đi xuống đó, cũng là đại đa số những công ty technology dẫn đầu đi xuống. Vì cái stock của Nasdaq đó đã mất đi 20%, và những cái stock của những công ty mà mình biết thường là technology, ví dụ như Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google, Microsoft đó, là những công ty đó kéo cái stock market xuống nhiều. Chỉ trong vòng có 1 tháng, 2 tháng thôi, từ tháng 8 cho tới bây giờ đó, 3 tháng đó, trên 3 tháng đó, những công ty này đã kéo cái stock market xuống đó, cái mức là 1.2 ngàn tỷ, $1.2 trillion, mất đi cái market capitalization ở trong thị trường. Thật ra nó kinh khủng lắm. Vì nhiều lý do là họ, một số người ta nói rằng thời gian qua nó overpriced, nó giá nó cao một cách tự nhiên, nhân tạo. Và cộng thêm đó là họ lo ngại là cái thị trường của chung quanh Hoa Kỳ đã yếu. Mặc dầu kinh tế Hoa Kỳ cái căn bản vẫn còn vững mạnh, nhưng mà Hoa Kỳ một cái kinh tế không thể là một kinh tế mà biệt lập với những cái thế giới chung quanh của mình. Thật ra chung quanh khi cái market nó soft á, thì họ lo ngại sẽ ảnh hưởng đến Hoa Kỳ. Chưa kể đến là cái chiến thương vẫn còn vai vãng và những hy vọng hưu chiến là họ không có lạc quan. Đó là cái chung quy đó. Và một cái điểm nữa là tiền lãi lại tiếp tục gia tăng. Thật ra đó là những cái yếu tố mà nhiều yếu tố làm cho cái giới đầu tư họ lo ngại và họ bán đi stock. Phần nhiều trong thời gian quá khứ đó, khi mà stock xuống đó, thì giới đầu tư thường họ nhào vô họ mua. Nhưng mà bây giờ lại không thấy. Stock xuống mà người ta vẫn ngồi yên, họ không nhào vô mua. Thành ra họ tại vì họ không biết là nó còn xuống bao lâu nữa. Thành ra đây là cái triệu chứng khác của trong vài tháng trước thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Trước khi chuyển qua một câu hỏi khác thì Nam Phương xin thay mặt Đài Sài Gòn Dallas xin kính chúc giáo sư và gia đình cô Quỳnh Lan một mùa Giáng sinh thật là vui vẻ. Và câu hỏi của Nam Phương rằng là không biết rằng là do Giáng sinh hay là sao mà một phần của chính phủ liên bang đóng cửa vì ngân sách quốc gia chưa được thông qua bởi quốc hội, khi mà Tổng thống Trump quyết định phải tài trợ cho bức tường biên giới tới 5 tỷ đô la thưa giáo sư.
Dạ vâng. Thưa, xin mến chúc cô Nam Phương và gia đình một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc. Xin quý vị là một mùa Giáng sinh đầy tràn đầy sức khỏe, hạnh phúc và đi vào năm sau được mọi điều may mắn. Thưa, cái chính phủ liên bang đóng cửa như quý vị biết rồi đó, chính phủ liên bang của Hoa Kỳ từ xưa tới giờ đó, cái mức thu vào và mức chi đó, nó không có quân bình. Thành ra mỗi lần mà Quốc hội đưa một cái budget á, là phải Tổng thống Trump đó là đòi hỏi là phải những cái điều kiện này nọ thì Quốc hội phải lưỡng viện Quốc hội phải chuẩn phê. Chuẩn phê có nghĩa là gì? Là phải vay mượn thêm. Tại cái mức chi và tiêu nó không có quân bình. Và Tổng thống Trump đã giữ lời hứa trong cái lời khi ông ứng cử là phải cho ông một cái bức tường ở biên giới Mỹ Tây cơ. Và bức tường này là 5 tỷ đô la. Thành ra cái áp lực là ông nói rằng ông sẽ không ký cái budget này. Ở Hạ viện đã đưa cái budget đến, ông nói ông nhất định ông không ký nếu mà không cho 5 tỷ đô la. Và cuối cùng Hạ viện đã chịu áp lực và đưa một cái budget lên Thượng viện có funding cho 5 tỷ đô la, có nghĩa là vay mượn tiền để xây cái bức tường 5 tỷ đô la. Thì Thượng viện lại bác bỏ và không có đến cái thỏa thuận. Thành ra vào ngày thứ Bảy, những cơ quan agency đó, của liên bang, những cơ quan nào mà không có an ninh đến quốc phòng hay là chính yếu đó là phải đóng cửa. Bị gọi là Chief of Staff đó, là John Kelly thì từ chức rồi. Hiện giờ có một người Chief of Staff tạm thời. Ông đã ra lệnh tất cả các bang trong liên bang phải theo thủ tục một cách rất là trật tự để shut down agency. Thì trong đó có nhiều cơ quan bị ảnh hưởng lắm khi mà federal agency. Nhưng mà những cơ quan mà ảnh hưởng đến an ninh đó, của quốc gia đó thì vẫn làm việc như thường, không sao cả. Những cơ quan từ Bộ Tư pháp, từ Bộ Nội an, Bộ Ngoại giao, Bộ Nội địa, Bộ Nông thôn và những cơ quan về housing đó cũng đều đóng cửa, nhưng mà đóng cửa với những ngay cả IRS, nghĩa là cơ quan thuế vụ cũng đóng cửa. Tổng số đó là trên 800.000 nhân viên, trong đó là 420.000 nhân viên federal và những người kia là những người contractor, những này nọ. Có nghĩa rằng đại đa số những nhân viên này đó, nếu mà họ vẫn tiếp tục đi làm trong mùa lễ hội cho tới khi có funding đó, thì sau khi mà ngân sách được thông qua, họ sẽ trả tiền lại, họ không có mất. Một cái số người mà làm contractor và part-time thì bị mất, nhưng mà đại đa số thì cuối cùng cũng lấy tiền lại được. Tuy nhiên trong mùa lễ hội này họ cảm thấy rất là khó chịu vì không có tiền lương, đi làm mà không có tiền lương, hay là ở nhà luôn, đặng không có tiền lương là như vậy. Thưa chị.
Vâng, thưa giáo sư, cái chuyện mà cả đóng cửa như vậy thì thực ra thì ở Mỹ này, từ khi Nguyên Hoàng đến Mỹ đến giờ thì cũng nghe nhiều lần rồi. Nghe
đúng rồi.
Vâng, nghe thì to tát, nhưng thực sự thì người dân Mỹ họ cũng bình chân như vậy thôi, họ cũng không quan tâm lắm.
Yeah.
Vâng. Nhưng mà có một cái chuyện mà Nguyên Hoàng để ý, người ta cũng báo chí Mỹ, TV cũng nói nhiều, đó là cái chuyện mà ông Tổng trưởng Quốc phòng Mattis, thì trước đó thì Nguyên Hoàng cũng để ý là ông Trump, ông có lên trên mạng, ông có nói là ông Tổng trưởng Quốc phòng, ông về hưu. Nhưng mà chính ông này thì ông lại tuyên bố là từ chức. Thì hai bên thì nó cái mâu thuẫn nó một chút xíu, nhưng mà nghe qua thì nhỏ, nhưng mà thực sự nó ẩn chứa bên trong thì cái chuyện lớn. Thì cái chuyện mà một người cấp dưới ở trong cái hệ thống liên bang mà họ bất đồng ý kiến, nhất là bất đồng ý kiến với Tổng thống Mỹ, mà Nguyên Hoàng nghe nói là cái nguyên do ông bất đồng chính là vì nghe ông Trump ra lệnh phải rút quân khỏi Syria và Afghanistan, cho nên đó là cái lý do mà ông Tổng trưởng Quốc phòng Mattis ông bực mình, ông từ chức. Thì cái vấn đề đặt ra là cái chuyện từ chức như vậy trong cái chính quyền liên bang, nó có tương tự như là như mình đi làm trong các công ty tư, trong các xí nghiệp, mình vì lý do gì đó mình nộp cái 2-week notice thì mình nghĩ thôi. Thì trong liên bang mà làm như trường hợp ông Tổng trưởng Quốc phòng ông làm như vậy, nó có đơn giản không, thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa, nó giống và cũng có khác. Ở trong trong những xí nghiệp tư đó thì mình không đồng ý mình từ chức, hay là mình có một cái offer job khác hay gì lý do gì đó, thì không ai chất vấn gì hết, miễn làm sao mình cộng tác một cách rất là suôn sẻ để cho cái sự từ chức đó có một sự chuyển giao rất trật tự và theo ethics của mình. Nhưng mà khi là một nhân viên mà nhất là bậc cấp bậc tổng trưởng đó thì nó hơi khác hơn ở ngoài dân sự. Ở ngoài dân sự đó, khi anh bất đồng ý kiến vì lý do nào đó nhưng mà không phải vì lý do tư nhân, ví dụ như bất đồng ý kiến vì ông sếp làm cái chuyện trái luật của công ty hay là làm những cái chuyện unethical, những cái chuyện mà policy mà đi ngược đường hướng của luật pháp hay là của luân lý đó, thì phần nhiều đó là họ có cách họ escalation là bằng cách là họ qua cái cơ quan gọi là nhân sự, Department of Human Resources escalation, và escalation lên người boss của người boss để giải quyết. Nhưng mà trường hợp ở trong chính phủ đó, tổng trưởng là cái mức cao nhất rồi, chỉ dưới quyền tổng thống thôi. Mà tổng thống Trump thì chắc ai cũng biết là ông quyết định một cách rất là nhanh chóng và một mình và độc đoán, không có nghe lời của cố vấn hay là của những vị tổng trưởng. Và theo tôi được biết thì ông Mattis này đã bị ông tổng thống overrule, có nghĩa là tước quyền quyết định những địa hạt về quân sự rất là nhiều lần. Ông đã bực lắm, nhưng mà ông là một người được tín nhiệm, cả hai bên đảng Dân Chủ lẫn Cộng Hòa đều tín nhiệm ông vì ông là một nhà quân sự kỳ cựu tài giỏi và rất là có nguyên tắc. Vì ông hoàn toàn không đồng ý cái đường lối, ông nghĩ rằng bội phản đối với đồng minh, vì Hoa Kỳ đã ủng hộ những người chiến đấu như là nhóm Kirk hay là những người chiến đấu đó, bây giờ rút ra có nghĩa là dùng để nguyên trọn vẹn cái vùng đó vào trong vòng tay của Nga Xô và Iran giải quyết, và bỏ đi đồng minh một cách vội vã, nhất là những người freedom fighter như Kirk đó, những người đó họ chiến đấu đàn bà con nít, họ cũng chiến đấu và gọi là rất là tận tình và thiện chiến với sự ủng hộ Hoa Kỳ, bây giờ rút một cách vội vã như vậy. Thì theo nguyên tắc của một vị tổng trưởng đó, nếu mình thấy đó là một cái điều mà nó ảnh hưởng đến đường lối dài của quốc gia, mà nó ảnh hưởng đến uy tín của với đồng minh mà không thể thuyết phục được tổng thống, thì cái sự từ chức đó tôi nghĩ rất là đúng thôi. Tại vì mình nếu không thì ở lại nó chỉ trở thành bất lực thôi. Thành ra cái sự từ chức của ông đã được vang lên rất nhiều, nhiều người ủng hộ, nhưng mà người ta cũng rất là ngạc nhiên là ông Mattis ra đi.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, không biết rằng là giáo sư cũng như là anh Nguyên Hoàng và Nam Phương có mua hàng qua Amazon hay không? Bởi vì mới đây thì được biết rằng là Amazon đang sửa đổi, là có thể là họ sẽ loại bỏ một số các hàng bán và với cái giá rất là rẻ, bởi vì họ không tìm thấy được, họ không có được cái lợi nhuận gì cả. Thì đôi khi chúng ta thấy rằng là mua hàng qua Amazon rất là tiện, vừa giá rẻ và có thể đôi khi được miễn cái tiền vận phí chuyển hàng nữa. Nếu mà quý vị ở trong cái member của họ, thế thì không biết những cái món hàng nào sẽ bị ảnh hưởng, thưa giáo sư?
Dạ vâng. Thưa, tôi cũng được biết chuyện này, mà tôi cũng không biết là những hàng nào được ảnh hưởng, nhưng mà rất nhiều thưa chị. Là cái người giám đốc tài chính là Chief Financial Officer, ông đã nói rằng Amazon bây giờ phải cân nhắc lại, không phải hàng nào cũng bán ở trên Amazon, là tại vì thật sự ra công ty nào đi nữa, họ cũng muốn bán trên Amazon hết, tại vì Amazon là cái công ty có khả năng gọi là vận chuyển hàng hóa vĩ đại và có cái số khách hàng vĩ đại. Cho nên cái công ty, ngay cả những cái công ty như là bottled water, là những chai nước lã đó, hay là những lon cốc đó, cũng bán trong Amazon. Và nhất là như chị nói đó, có cái Prime account hay là với cái số tiền bao nhiêu thì lại free delivery. Thành ra khi mà mua trên Amazon nó rẻ kinh khủng lắm, vì vận chuyển free và hàng hóa đó thì nó lại rẻ quá mức đi. Thành ra ví dụ điển hình là những cái công ty mà bán nước chai nước đó, mà mua mấy chục cent đó, hay là những chai Coca-Cola đó, thì Amazon họ đến những công ty nó nói bây giờ chúng tôi không có, các anh có thể list ở trên đây, nhưng mà khi người ta mua đó là các anh phải deliver lấy, chứ không, chúng tôi không có deliver, là tại vì cái giá vận chuyển nó mắc quá và những hàng này chúng tôi lỗ. Thành ra khi mua hàng đó, với cái người mình là người khách hàng thì mình không thấy cái ảnh hưởng, nhưng mà phía ngoài sau lưng đó đã có sự gọi là thương lượng rất là gay gắt với những công ty, nhất là với những hàng hóa mà thuộc loại rẻ commodity như là nước lã hay là Coca-Cola hay những như vậy đó, thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Chuyển qua một câu hỏi khác về Trung Quốc thì được biết rằng là cái bà Mạnh Quảng Châu của công ty Hoa Vi thì đã bị bắt giữ và Trung Quốc lên tiếng rất là mạnh. Và không biết rằng là tại sao chuyện này lại xảy ra cái tiếng vang như vậy và không biết là Trung Quốc lo sợ điều gì thưa giáo sư?
Dạ vâng, như quý vị biết là bà CFO đó, Meng Wanzhou đó, tiếng Việt mình dịch là Mạnh Quảng Châu và bà Huawei đó thì dịch là Hoa Vi. Tôi cũng hiểu tại sao tiếng Việt mình lại dịch tên của Trung Quốc ra tiếng Việt làm chi. Tên Trung Quốc thì cứ để nguyên tên Trung Quốc, dịch ra làm gì. Thì tuy nhiên, đó là cái cách mình gọi. Và sở dĩ đó, Hoa Kỳ còn đưa tất cả cái ý thức hệ lên toàn cầu và nhất là những sứ đồng minh rằng hãy cảnh cáo công ty Huawei, đó là một cái công ty tình báo của Trung Quốc. Là vì công ty này đó, đã cái trong 10 năm đó, cái sức tăng trưởng nó không thể tưởng tượng được, lên cả 100 tỷ đô la và mỗi một năm gia tăng khoảng 45% và kiếp tiếp như vậy. Và đầu tiên là bán những cell phone, bây giờ qua tới telecommunication, hệ thống an ninh của phi trường, hệ thống ngay cả những cái vệ tinh nữa, họ đi viễn thông, họ đã làm ăn với 170 quốc gia, trong đó có những quốc gia đồng minh của Hoa Kỳ. Hệ thống telecommunication từ 2G, 3G, 4G, bây giờ sắp sửa vô 5G đó. Hoa Kỳ nói rằng nếu mà để cho Huawei đó mà ảnh hưởng và có những cái hệ thống infrastructure như vậy là họ kiểm soát hoàn toàn. Đây là cái công cụ chính cho cái công trình Made in China 2025. Tập Cẩm Bình đã có một cái tham vọng là chiếm bá chủ thế giới trên phương diện technology và kinh tế vào năm 2025. Có nghĩa rằng năm 2020 đó là chỉ còn vài năm thôi đó, thì ông muốn là 40% những công nghệ cao đó là phải sản xuất từ Trung Quốc, và đến ngang 2025 đó cái 40% nó gia tăng lên 70%. Và Huawei và ZTE là cái công cụ, vì khi họ qua cái hệ thống viễn thông như vậy, họ có khả năng gọi là tình báo, họ có khả năng gọi là ăn cắp những technology, hay là ngay cả trên phương diện quân sự nữa. Một quốc gia mà tùy thuộc vào hệ thống 5G, có nghĩa rằng trong một cái event, một cái chiến tranh hay một xích mích gì đó, họ chỉ cần gọi là dùng cái chữ nôm na là tắt nút đó, là nguyên cả cái hệ thống communication của quốc gia nó gọi là tê liệt, họ không liên lạc với nhau. Thành ra nó kinh khủng lắm, và đây là cái con cờ rất là nguy hiểm, vì Huawei đã vi phạm luật cấm vận của Iran, và bà CFO này đã nhúng tay, có giấy tờ chứng minh rằng bà chỉ đạo một công ty con có nghĩa là tên là công ty Skycom, trên giấy trắng mực đen thì không phải là công ty con của Huawei, nhưng mà tất cả tài trợ và tài chính rõ ràng là công ty con. Và cái hình thức của bà này đó là ảnh hưởng những ngân hàng để đi vòng quanh cái luật cấm vận đó và buôn bán với Iran trong cái thời gian cấm vận. Luật extradition có nghĩa là những cái luật đồng ý giữa những quốc gia đồng minh đó, là khi mà Hoa Kỳ ra lệnh bắt những người đó thì những quốc gia kia họ tuân hành giống như là đang ở trên lãnh thổ của Hoa Kỳ, và hai quốc gia đó họ gọi là tôn trọng với nhau như vậy, thưa chị.
Vâng, thưa giáo sư, giáo sư vừa nói là cái công ty Skycom là được sự trợ giúp về tài chính của công ty Huawei. Thì như vậy thì cái vấn đề đặt ra là cái khả năng thực sự về tài chính của công ty này như thế nào, thưa giáo sư? Và tại sao lại Hoa Kỳ lại quá lo ngại và còn kêu gọi đồng minh xa lánh và tẩy chay cái công ty Huawei này, thưa giáo sư?
Dạ vâng, công ty Huawei rất là mạnh, thưa anh. Hiện giờ đó cái revenue lợi nhuận của họ trên 100 tỷ đô la và cái asset có nghĩa là tổng tài sản của họ đó cũng gần 90 tỷ đô la. Nó kinh khủng lắm, mà cái kinh khủng của nó là cái sức tài trợ của Đảng Cộng sản và Trung Quốc, chính quyền trung ương. Trong những năm mà khởi đầu đó, chính người sáng lập ra công ty Huawei là một đảng viên cộng sản, một quân đội, quân nhân quân đội là ba của bà CFO này đó, đã từng tuyên bố nói nếu mà Đảng Cộng sản và Chính quyền trung ương của Trung Quốc không ủng hộ một cách ồ ạt thì công ty Huawei đã không tồn tại. Họ đã chi trên 90 tỷ đô la để giúp công ty này. Thì đây là một cái công ty tư nhân bán stock market, nhưng mà nó có dính líu rất nhiều về quân sự và chiến pháp và strategic objective của đảng trung ương của chính quyền. Công ty này đó sở dĩ đáng lo ngại vì mỗi năm trong vòng mấy năm cuối này, mỗi năm cái mức tăng trưởng của họ, cái danh từ chuyên môn họ gọi là compounded annual growth rate, có nghĩa là cái mức gia tăng liên tiếp đó, thì mỗi năm họ gia tăng tới 45% lận, một mức gia tăng rất là vĩ đại.
Vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Đến đây thì chúng ta đã hết giờ rồi. Xin được một lần nữa chúc tất cả quý thính giả một mùa lễ Giáng sinh thật đầm ấm, an lành và hạnh phúc, cũng như chúc gia đình giáo sư, gia đình Nam Phương và gia đình của Nguyên Hoàng một mùa lễ thật là vui vẻ. Và chúng tôi xin được chúc tất cả quý thính giả. We want to wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart.
Oh, yeah. Hay quá.
Merry Christmas.
Merry Christmas. Happy New Year. Yeah, kính chúc quý vị. Yeah. Hay quá.
Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero años felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero años felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. We wanna wish you a Merry Christmas.